chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cho vay bằng hình thức bốc bắt họ rồi tính lãi suất tương ứng với lãi suất vay từ 110% đến 146% một năm. Nguyễn Phú Cường ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã bị bắt tạm giam.
Tăng thẩm quyền cho công an xã, không để xảy ra lạm quyền.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phú Cường, sinh năm 1986, ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hồ sơ vụ án thể hiện, qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện đối tượng Cường có biểu hiện kinh doanh tài chính, cho vay dưới hình thức bốc bắt họ, với lãi suất rất cao. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15 tháng 9 năm 2020 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại số 1101 L54, khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa và xã Đông La, huyện Hoài Đức và phát hiện và thu giữ 7 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ ghi nợ của Cường và nhiều người vay nợ. Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi với người vay bằng hình thức bốc bắt họ với giá trị từ 10 đến 30 triệu đồng và cắt lãi luôn từ 1,5 đến 2 triệu đồng trên một bắt họ, tương ứng với lãi suất vay từ 110% đến 146% một năm. Theo đó, người vay trong vòng 30 ngày phải trả cho Cường đủ gốc, cũng như lãi vay. Theo thống kê, thì đối tượng Cường đã cho khoảng hơn 200 khách vay tiền với tổng số tiền khoảng 8 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, tiếp tục thực hiện chuyên đề 231 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn Hà Nội. Nhiều vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen đã liên tiếp được Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị khác của Công an thành phố Hà Nội triệt phá có hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an huyện Thanh Oai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng giao bán súng thể thao tự chế trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng Lê Quốc Hòa, sinh năm 1982, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, Đỗ Ngọc Anh, sinh năm 1998, ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, và Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1995, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, thường xuyên lên mạng xã hội quảng cáo và giao bán các loại vũ khí thể thao và các vũ khí khác có chức năng tương tự. Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Thanh Oai đã nhanh chóng xác định sau khi chốt đơn hàng với những người có nhu cầu. Các đối tượng tháo rời từng bộ phận của khẩu súng ra thành nhiều phần khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sau đó, các đối tượng nhắn tin hướng dẫn cho khách mua qua tin nhắn trên điện thoại hoặc các trang mạng xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Oai đã thu giữ hàng trăm linh kiện, thiết bị, súng thể thao tự chế được các đối tượng tàng trữ, cất giấu trong nhà của các đối tượng. Mặc dù không phải súng quân dụng, nhưng tính sát thương của những loại vũ khí này rất lớn. Hiện Công an huyện Thanh Oai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã lên mạng xã hội kêu gọi đảng viên bỏ đảng nhằm phản đối phán quyết của tòa án. Điều đó càng bộc lộ rõ ở các đối tượng mưu đồ chính trị hóa vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm. Đương nhiên, lời kêu gọi lạc lõng kiểu này càng làm cho mọi người nhận rõ âm mưu phản động của các phần tử chống phá, muốn lợi dụng vụ việc để gây mất ổn định chính trị đất nước. Trong lúc thế hệ đồng trang lứa với NQA hăng hái nhập ngũ vào bộ đội tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, rất nhiều người bỏ lại xương máu trên chiến trường, thì NQA với tiêu chuẩn con liệt sĩ được nhà nước cho ra nước ngoài học tập có bằng tiến sĩ, làm việc tại châu Âu một thời gian. Về nước, chưa có đóng góp gì đáng kể cho Tổ quốc, thì NQA bắt đầu có những việc làm chống phá nơi chôn rau cất rốn của mình. Khi Viện Nghiên cứu Độc lập do NQA làm viện trưởng tự giải thể, NQA bắt đầu chiêu bài đấu tranh cho dân chủ, núp dưới danh nghĩa Diễn đàn Xã hội Dân sự để đưa ra những quan điểm xuyên tạc, chống phá đất nước. Từ vấn đề Biển Đông, quan hệ đối ngoại, nhân sự cán bộ, đến việc can thiệp vào việc xét xử độc lập của tòa án. Thời gian gần đây, trước, trong và sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án Đồng Tâm ra xét xử, NQA sử dụng Facebook cá nhân liên tục có những tin bài hoặc chia sẻ những nội dung không chính xác, gây hoài nghi trong dư luận nhằm công kích, xuyên tạc bản chất vụ án này. Mục đích là kích động dư luận xã hội, gây sức ép với cơ quan tiến hành tố tụng, đổ trách nhiệm cho cơ quan chức năng trong vụ vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, cổ suý cho những âm mưu chống đối, phá hoại, gây mất an ninh trật tự xã hội. Khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các bị cáo với mức án mà dư luận đánh giá là thể hiện tính nhân văn nhưng cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thì NQA cùng một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị bắt đầu rộ lên phản ứng bằng những lời lẽ thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Thậm chí, như thể là thủ lĩnh, ông ta hùng hồn đăng dòng trạng thái kêu gọi đảng viên ra khỏi đảng để phản đối phán quyết của tòa án. Thực ra, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân không biết NQA là ai. Nếu có, chỉ là một bộ phận nhỏ, các đối tượng bất mãn, các thành phần tự xưng là dân chủ, anh hùng bàn phím. Vì vậy, cái gọi là kêu gọi đó của NQA chẳng khiến mấy ai bận tâm chú ý. Nhìn lại cách đây ít năm, khi một cán bộ có chức vị được phong hàm giáo sư vi phạm kỷ luật đảng, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật và tự xin ra khỏi đảng, dẫn tới một số đảng viên thoái hóa, biến chất, hùa theo, công khai tuyên bố trên mạng xã hội việc xin ra khỏi đảng nhằm bênh vực những sai phạm của vị giáo sư nọ. Đồng thời muốn qua mạng xã hội để châm ngòi, tạo thành một làn sóng bỏ đảng. Dĩ nhiên, những cá nhân lẻ tẻ đó không đủ uy tín và sức thuyết phục để có thể làm thay đổi nguyện vọng vào đảng của các quần chúng ưu tú, nên mục đích phô trương kiểu này đã chết yểu trong sự bẽ bàng của nhóm dân chủ giả hiệu này. Lần này, bài cũ lại được NQA và một số phần tử chống đảng đưa ra, với sự ảo tưởng rằng sẽ có những đảng viên nghe theo, nhưng họ đã nhầm bởi không ai có thể dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật một cách ngang ngược, trắng trợn và tàn ác của những kẻ đã gây ra cái chết của 3 cán bộ chiến sĩ công an. Ngược lại là thái độ căm phẫn, đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật để răn đe những đối tượng coi thường kỷ cương phép nước. Lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã lần lượt đạt được các kỳ tích, đưa đất nước thoát khỏi cảnh nô lệ, giành độc lập từ các thế lực ngoại xâm và hiện đang lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, khiến bạn bè quốc tế phải nể phục. Uy tín và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một được củng cố và nâng cao. Nhiều nước tư bản lớn trước đây thù địch với Việt Nam cũng đã thừa nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam để có những ứng xử phù hợp trong đối ngoại. Một cá nhân hay một nhóm người núp dưới chiêu bài, đấu tranh cho dân chủ không thể làm suy yếu được sức mạnh của Đảng. Đương nhiên, trong 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn, nội bộ Đảng cũng có một số đảng viên thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhưng với công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch nội bộ Đảng, những phần tử đó đã, đang và chắc chắn sẽ tiếp tục bị thanh loại ra khỏi guồng máy của Đảng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã trong hoạt động điều tra hình sự. Trong bối cảnh hiện nay, vì sao cần phải tăng cường thẩm quyền cho lực lượng công an xã và cần phải làm gì để tránh việc lạm quyền của lực lượng này khi được tăng thêm thẩm quyền? Về nội dung này, Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, công an xã chỉ có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tin báo kèm theo các tài liệu, vật chứng có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Nhưng theo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đang được Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến thì thẩm quyền của lực lượng công an xã trong hoạt động điều tra hình sự sẽ được tăng lên. Theo đó, lực lượng này được tiến hành kiểm tra xác minh sơ bộ đối với tin báo rồi chuyển cơ quan có thẩm quyền, tương tự như đối với công an phường, thị trấn, đồn công an. Đồng tình với đề xuất tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã trong hoạt động điều tra hình sự, ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 được ban hành trong bối cảnh công an xã là lực lượng bán chuyên trách. Hiện nay, Bộ Công an đã và đang triển khai đề án bố trí công an chính quy tại tất cả các xã. Do vậy, cần tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã trong hoạt động điều tra hình sự.
Công an xã hiện nay, theo luật công an nhân dân mới là công an chính quy. Họ sẽ như công an phường. Chính vì vậy mà những cái gì thuộc chức năng, nhiệm vụ của công an phường thì bây giờ có giao cho công an xã thì cái việc đó không trái luật. Làm cái đó để mà xử lý ban đầu trong phân loại hành vi phạm tội. Cái gì cấu thành tội phạm thì họ sẽ chuyển cho cơ quan điều tra công an cấp huyện. Còn ở cái mức xử phạt hành chính thì họ sẽ tiến hành xử phạt theo thẩm quyền hoặc là đề xuất với chủ tịch ủy ban nhân dân xã ra quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền.
Việc tăng thêm quyền điều tra hình sự cho công an cấp xã sẽ giảm bớt gánh nặng cho lực lượng công an cấp huyện, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh ngành công an đang thực hiện chủ trương giảm bớt một số đội, phòng, ban ở cấp huyện và cấp tỉnh để tinh giản đội ngũ, tăng cường lực lượng cho công an xã. Tăng thẩm quyền cho công an xã khiến nhiều người lo lắng về việc lạm quyền của lực lượng này. Do đó, vấn đề này phải được nhìn nhận đúng đắn và cần phải có cơ chế quản lý để tránh những hệ lụy có thể xảy ra. Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, để tránh việc lạm dụng quyền hạn của lực lượng công an xã trong thực thi công vụ, cần quy trách nhiệm rõ ràng cho lực lượng này.
Phải quy trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho lực lượng công an xã thực hiện chức năng gì, như thế nào và cái thẩm quyền thực hiện cái công việc đó đến đâu để mà vừa đảm bảo được trật tự an ninh ở địa bàn mình quản lý, vừa đảm bảo được cái quyền cơ bản của người dân, quy trách nhiệm người đứng đầu, quy trách nhiệm cho đồng chí trưởng công an xã nơi đó rõ ràng về phạm vi trách nhiệm quyền hạn. Như vậy thì nó sẽ rạch ròi và cụ thể hơn.
Tăng thẩm quyền cho công an xã phải đồng thời với việc nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức cho lực lượng này. Bên cạnh đó, ngành công an cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm. Bởi theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong các vụ án, giai đoạn điều tra ban đầu rất quan trọng. Ví dụ như các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục, các vụ án cướp của giết người, những vụ án mà hiện trường có thể bị xóa dấu vết.
Cái giai đoạn đầu là giai đoạn thu thập các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ, vật chứng có liên quan đến tội phạm. Quá trình đấy mà công an xã làm, cái người được giao cái nhiệm vụ xác minh tin báo mà không có đầy đủ trình độ nghiệp vụ, không đảm bảo về đạo đức có thể sẽ bỏ qua những chứng cứ quan trọng. Để đảm bảo cái hiệu quả trong cái việc xác minh tin báo, đấu tranh phòng chống tội phạm thì cũng cần phải hoàn thiện các quy định pháp luật để ràng buộc trách nhiệm, cơ chế giám sát cũng như là đảm bảo cái chất lượng của lực lượng công an xã. Để khi một vụ việc xảy ra mà xác minh bước đầu công an xã được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng cái quy trình về điều tra cũng như là trách nhiệm trong hoạt động điều tra, tránh cái trường hợp là bức cung nhục hình hoặc là bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt dấu vết, chứng cứ, vật chứng quan trọng phục vụ trong cái điều tra.
Theo Bộ Công an, hiện nay công an cấp huyện đang phải tiếp nhận giải quyết 70% tổng số tin báo, trong đó tính riêng các tin báo do công an xã cung cấp chiếm tới 65%. Điều này dẫn tới áp lực trong công tác điều tra hình sự đối với công an cấp huyện. Nếu lực lượng công an xã được tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ đối với tin báo trước khi chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền, sẽ giảm tải cho công an cấp huyện trong công tác điều tra hình sự nói chung và công tác giải quyết tin báo nói riêng.
Mùa thu sao xuyên, xanh thắm bầu trời, khỏe khắn trái tim vẫn mong chờ.
Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Chương 2: Pháp luật Việt Nam về phòng chống mua bán người. Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phòng ngừa, đấu tranh và chống các hành vi mua bán người và để tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực này, ngày 29 tháng 3 năm 2011, Luật Phòng chống mua bán người được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Luật có các quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người, trách nhiệm của chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong phòng chống mua bán người. Đặc biệt, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định rõ các hành vi, bổ sung các tình tiết định khung về tội mua bán người, tạo tiền đề pháp lý cho hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người. Các văn bản này đã và đang tạo lập khung pháp lý quan trọng làm cơ sở cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Một lớn, quy định chung. Câu hỏi 16. Trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào? Trả lời. Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định các hành vi sau đây bị nghiêm cấm. 1. Mua bán người theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Bộ Luật Hình sự. 2. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 3. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác, hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 4. Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 5. Môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 6. Trả thù, đe dọa, trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 7. Lợi dụng hoạt động phòng chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật. 8. Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 9. Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân. 10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân. 11. Giả mạo là nạn nhân. 12. Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Người có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Câu hỏi 17. Nguyên tắc phòng chống mua bán người được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, nguyên tắc phòng chống mua bán người được quy định tại Điều 4 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Theo đó, có 5 nguyên tắc cơ bản sau. 1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 2. Giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân kịp thời, chính xác, tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp và không kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân. 3. Phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng chống mua bán người. 4. Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác, hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người phù hợp với hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và pháp luật tập quán quốc tế. Câu hỏi 18. Quyền nghĩa vụ của nạn nhân bị mua bán được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bị mua bán như sau. 1. Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản. 2. Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ theo quy định của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 4. Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 5. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc mua bán người. 2. Lớn, phòng ngừa mua bán người. Câu hỏi 19. Nội dung hình thức thông tin tuyên truyền giáo dục phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, thông tin tuyên truyền giáo dục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức và cộng đồng trong phòng chống mua bán người, đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống mua bán người nhằm giảm thiểu nguy cơ mua bán người. Điều 7 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định nội dung hình thức thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống mua bán người. Theo đó, 1. Nội dung thông tin tuyên truyền giáo dục bao gồm chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người, thủ đoạn và tác hại của các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011, kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người, biện pháp kinh nghiệm phòng chống mua bán người, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức trong phòng chống mua bán người, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, các nội dung khác có liên quan đến phòng chống mua bán người. 2. Việc thông tin tuyên truyền giáo dục được thực hiện bằng các hình thức: gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp, cung cấp tài liệu, cung cấp tờ rơi, tờ gấp, tài liệu văn bản, đĩa hình, đĩa tiếng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, đài phát thanh truyền hình ở địa phương và trung ương, đài tiếng nói Việt Nam, các loại báo in, báo điện tử. Thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục trong các trường học chính quy, trường công lập, trường giáo dưỡng, trường học nghề, trong các khu cải tạo, giam giữ. Thông qua hoạt động văn học nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa khác. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng chống mua bán người, cần xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở, huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể xã hội. Đối tượng cần được ưu tiên tăng cường tuyên truyền là phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh sinh viên và những người cư trú tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và những địa bàn xảy ra nhiều vụ việc mua bán người.
Câu hỏi 20. Nội dung tư vấn phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định về tư vấn phòng ngừa mua bán người. Theo đó, nội dung tư vấn gồm 1. Cung cấp kiến thức pháp luật về phòng chống mua bán người. 2. Cung cấp thông tin về thủ đoạn mua bán người và hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người. 3. Cung cấp thông tin về quyền nghĩa vụ của nạn nhân và hướng dẫn cách thức thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó. Câu hỏi 21. Để đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa nạn buôn bán người, công tác quản lý an ninh trật tự được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 9 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định công tác quản lý về an ninh trật tự như sau. 1. Theo dõi nhân khẩu, hộ khẩu, thông qua công tác quản lý cư trú, tăng cường kiểm tra nhân khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng trên địa bàn. 2. Giám sát các đối tượng có tiền án, tiền sự về mua bán người và các đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các thông tin về tàng thư, căn cước, lý lịch tư pháp phục vụ công tác phòng chống mua bán người. 4. Tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, hải đảo và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 5. Trang bị các phương tiện kỹ thuật tại các cửa khẩu quốc tế phục vụ cho việc nhận dạng người và phát hiện nhanh chóng chính xác các loại giấy tờ, tài liệu giả mạo, nâng cấp các trang thiết bị kiểm soát, kiểm tra tại các chốt kiểm soát cửa khẩu. 6. Quản lý công tác cấp giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc làm, cấp phát, quản lý và kiểm soát các loại giấy tờ tùy thân và giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh. 7. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nước có chung đường biên giới trong việc tuần tra kiểm soát biên giới nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Câu hỏi 22. Việc quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. Các hoạt động hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, dịch vụ văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện khác dễ bị lợi dụng phải được quản lý, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để thực hiện hành vi bị nghiêm cấm, quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Câu hỏi 23. Việc lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 11 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và chương trình khác về phát triển kinh tế xã hội. Câu hỏi 24. Trách nhiệm của cá nhân trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 12 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định trách nhiệm của cá nhân trong phòng ngừa mua bán người như sau. 1. Tham gia các hoạt động phòng ngừa mua bán người. 2. Kịp thời báo tin, tố giác, tố cáo hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.